Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, sáng nay đấy, chúng ta thực tập phát thảo khung sườn bài pháp thoại hay là cấu trúc bài giảng. Thời gian cho phép mỗi người làm là 10 phút. Chủ đề là tự do lựa chọn. Mỗi chủ đề đó nên phát họa tối thiểu là 6 cho đến 8 ý. Sau đó bài sẽ được nộp về và đặt ở trên bàn của giảng viên. Rồi tôi sẽ mời đại diện giải trái, giải giữa, giải phải lên thuyết trình. Phần thuyết trình đó, dẫn nhập chỉ được 30 giây, kết luận 30 giây, 4 phút đó, là dành cho trình bày một luận điểm nào đó. Và trước khi đi vào luận điểm đó, ở trong cái phần dẫn nhập chúng ta nêu rõ là pháp thoại của mình gồm có bao nhiêu luận điểm chính, thì chọn một trong các luận điểm đó thôi. Cách thức trình bày trong một bài pháp thoại thì khác với một bài nghiên cứu. Thường trong bài nghiên cứu chúng ta sẽ có cấu trúc như ở trên màn ảnh phía bên tay trái. Đầu tiên là dẫn nhập, kế đến là luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm 3, luận điểm 4 và luận điểm N, tức là có thể thêm nhiều luận điểm nữa. Sau đó là phần kết luận. Mỗi một luận điểm quý vị nên trình bày hai phương diện, vừa là lý luận vừa là minh họa. Minh họa thì gồm có các dẫn chứng làm cho người nghe, người đọc cảm thấy bị thuyết phục bởi những gì được chúng ta trình bày. Trong cấu trúc qua bài pháp thoại đó thì thường dùng từ là phương diện, thì chúng ta chỉ đổi cái từ luận điểm 1 thành là phương diện 1, và do vậy chúng ta sẽ có cấu trúc bài pháp thoại gồm có những điều: thứ nhất dẫn nhập, thứ hai là phương diện 1, thứ ba phương diện 2, thứ tư là phương diện 3, thứ năm là phương diện N lần, và cuối cùng là kết luận. Thì chúng ta tập cấu trúc bài pháp thoại theo khung sườn nêu trên. Và đang lúc thuyết giảng quý vị cũng nên tập làm quen với cách phân bổ cấu trúc bài giảng gồm có những điểm như trên. Thì trong mỗi một phương diện thì chúng ta nên nhớ là có hai góc độ. Thứ nhất là lý thuyết, tức là bao gồm mà phân tích khái niệm và đi vào nội dung. Thì nội dung nhấn mạnh đến phần ứng dụng, tức là thực tập ở trong đời sống thực tiễn. Thì cấu trúc bài pháp thoại này đó có thể áp dụng cho tối thiểu là 90% các chủ đề mà đối tượng nghe đó là quần chúng đại gia. Thì bằng cách này đó là bài pháp thoại một mặt đó là mô tả được một phương diện nào đó của Phật học, mặt khác đó, nó phải được gắn liền với cuộc sống thực tiễn. Giống như y khoa, sau khi trình bày cái phương diện bệnh lý thì lập tức bác sĩ phải đi đến cái hướng là phác đồ điều trị. Và Đức Phật đã nói rất rõ rằng: này các tỳ khưu, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói lên hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau, và thứ hai đó là hướng dẫn rõ con đường thoát khổ, tức là nhận diện, và thứ hai là giải pháp. Thì trong phong mỗi một cái phương diện đó là mình nhận diện vấn đề từ góc độ lý thuyết, tức là lấy Phật học làm thước đo, lấy chân lý Phật làm hệ quy chiếu, Và nếu như nó có nhiều cái so sánh, chẳng hạn như là lý thuyết của Đức Phật, lý thuyết của các Bồ Tát, lý thuyết của các bậc tổ sư, thì quý vị có thể đem ra so sánh đối chiếu, nhưng cuối cùng rồi đó vẫn phải lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu thôi. Thì những cái phần lý thuyết này là chúng ta đã học hết rồi, đó là cố gắng làm sao trình bày bỏ một luận điểm đó, nó là vừa có cái phần lý thuyết và vừa có phần ứng dụng. Thì phần trình bày pháp gọi theo cấu trúc nêu trên đó rất là đơn giản, nhưng lại nó làm nổi bật được cái giá trị thiết thực hiện tại và hướng đến một mục tiêu cao quý, tức là nó có những cái lợi ích rất cụ thể mà người tại gia ta cảm thấy là chân lý Phật dạy nó gắn liền với cuộc sống của họ. Ở đây tôi nói cấu trúc này là cấu trúc áp dụng chung cho các cái chuyên đề pháp thoại. Còn dĩ nhiên khi chúng ta giảng về kinh, giảng về luận, giảng về luật á, thì cái cấu trúc nó có khác. Bởi vì chúng ta phải tôn trọng và tuân thủ, bám sát theo chủ đề chính của từng chương. Còn đây là vì mình đi theo cái hướng thuyết trình ứng dụng, cái cấu trúc qua bên phía ta phải đó được xem là sự lựa chọn tương đối thích hợp. Khi mà đọc tên đó, trúng ngay vị nào thì vị đó hoan hỷ và nghĩ rằng mình là có được danh dự lớn để trình bày một cái chuyên đề mà mình tâm đắc trước một cử tọa đó là các vị pháp hữu của mình. Bây giờ trước các vị pháp hữu mà trình độ là ngang bằng hoặc cao hơn mình mà mình còn mạnh dạn thuyết trình được đó, thì khi đứng trước một cử tọa mà chủ yếu là Phật tử tại gia, tôi tin rằng đó không có lý do gì để chúng ta phải rụt rè hay là lo sợ. Hơn nữa đây là một bài thực tập không hề được thông báo trước, quý vị cũng không hề có chuẩn bị trước, làm rất là tự nhiên và nó thuộc về cái là cái kiến thức mà mình đã có sẵn ở trong đầu. Và nếu như mà chúng ta làm được thành công đó, thì tôi tin rằng là khi chúng ta được yêu cầu vài ba hôm, thậm chí có những nơi đó cẩn trọng đó, cho giảng sư biết đó, cả trước nửa tháng, không có lý do gì với thời gian cho phép như thế mà vị pháp sư không thể chuẩn bị một đề tài pháp thoại gọi là có chất lượng Phật học cao và có phương diện ứng dụng Phật học thực tiễn. Và những cái bài thực tập này nó sẽ góp phần cho chúng ta một vài kinh nghiệm nhất định ha. Và trên nền tảng 5 phút đó, thì tôi sẽ đánh giá là bài đó có đạt yêu cầu hay không. Bây giờ thì tôi sẽ mời và ai được mời đó thì hoan hỷ lên nha, chứ để mất thời giờ tôi cứ lấy đại nha. Đầu tiên là giảng đề Di Lực Của Tăng. Viết trên gì đọc không ra luôn. Thích An Kiến hả? Phải không? Phải An Kiến không? À dạ, vậy là mời thầy. Rồi, cho một tràng vỗ tay thật là lớn để khích lệ tinh thần. Bây giờ đó là 7 giờ 25 phút nha.
Hôm nay con xin trình bày đề tài tám pháp hành trì căn bản của Bát Chánh Đạo. Về phần 1 dẫn nhập, tôi xin nói Bát Chánh Đạo là 8 nguyên tắc hành động chân chính cho những ai khao khát đạt được giải thoát an lạc ngay trong hiện tại. Phần 2 xin trình bày luận điểm nói về Bát Chánh Đạo là pháp môn căn bản của hàng Phật tử tại gia cũng như người xuất gia, bởi vì Bát Chánh Đạo là mở rộng của Tam Vô Lậu Học, là pháp môn tu giới được chia theo chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Phần B định nghĩa là chính định, chính tư duy. C là huệ, là chính kiến, chính định. Và ba là kết luận. Bát chánh đạo là pháp môn tinh chất. Bát chánh đạo là pháp tu chân chính, là gốc của mọi pháp tu. Chuyên môn mở rộng thành tướng nghiệp xứ, nguyên lý tối sơ cho mọi hành tác của người tu đạo giải thoát.
Cho chào vỗ tay kích lệ cho, có lẽ lần đầu tiên mới là đứng ở trên bục phải không ạ? Cho nên khớp quá. Trước nhất á, đây không phải là thuyết trình pháp thoại mà là đọc diễn văn, tức là cầm một cái tờ giấy đọc từ đầu tới cuối. Yêu cầu của chúng ta là gì? Là thuyết trình. Dĩ nhiên là chúng ta được quyền dùng cái tờ giấy để gợi ý, và tờ giấy đó mình để trước mặt trong trường hợp trên pháp tòa là để trên bàn, và cố gắng tối đa việc nhìn quá nhiều vào cái tờ giấy gợi ý, vì tất cả đó nó thuộc về những cái mà chúng ta tâm đắc rồi. Mà tâm đắc là gì? Nhớ nằm lòng. Thì về phương diện tâm lý học đó, thì người quần chúng khi nghe một người nào đó thuyết trình mà họ nói bằng ngôn ngữ của trái tim, luôn xuất ra một cách rất là tự nhiên, nó trở thành như là cái gì đó mà họ đã nghiền ngẫm, suy nghĩ đã từ lâu rồi, đã đến lúc chín mùi cần phải chia sẻ những điều đó cho tha nhân để tìm kiếm sự đồng thuận hoặc là người đồng hành. Cho nên tránh tình trạng là đọc diễn ra trong phần thuyết trình pháp thoại ha. Trong dạy học á, việc đó cũng nên tránh. Nhưng mà dù sao có một số giảng viên là không có năng khiếu mà cũng không chịu tự huấn luyện mình, thì thường họ đọc gần như là đọc diễn văn, thì cái đó còn có thể chấp nhận được. Nhất là trong thuyết trình, một bài viết có thể dài 10 trang, 20 trang, nhưng mà theo quy định quốc tế cho những cái bài thuyết trình học thuật đó chỉ có 10 phút hoặc là 15 phút. Thì trong trường hợp đó, nhằm giữ lại các cái ngôn ngữ cô động, xúc tích và các cái khái niệm đặc thù, thì người ta đành đó là phải đọc để làm cho người nghe có thể nắm khái quát, đóng góp và phát hiện mới của bài đó. Nhận xét hai đó là phần thuyết trình là hoàn toàn không đạt yêu cầu. Như nãy đã nói đó, chúng ta phải vô cái phần dẫn nhập 30 giây, rồi liệt ra là bài của mình làm nó gồm có bao nhiêu luận điểm hay là phương diện. Liệt ra trước, ví dụ mình nói là mình có tất cả là 8 luận điểm, thì mình nêu ra 8 luận điểm, cái tựa đề thôi. Rồi sau đó mình nhấn mạnh vào cái luận điểm nào đó. Còn lần này đó, nói về bát chánh đạo mà cũng không nói được cái luận điểm nào ở trong đó, nên cái nội dung còn quá sơ sài, chưa đi vào luận điểm. Do đó tránh, đó là chọn lựa những bài nó thuộc về pháp số. Vì những bài pháp số thì cái tính luận điểm nó rất là thấp, tính phương diện nó rất là kém. Lúc đó nó chia thành là phân loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì làm sao có luận điểm. Cho nên là chọn những đề tài nó thuộc về tư tưởng, quan điểm, để mình có thể đưa ra phương diện 1, phương diện 2, phương diện 3 của vấn đề. Nhưng mà không, nó trở thành là giải thích thôi. Ví dụ như chánh kiến là gì, định nghĩa rồi ứng dụng rồi chánh kiến đó, thì cái đó cũng được, nhưng mà nó khô khan. Thì đó là phần nên rút kinh nghiệm nha, phải tập làm quen. Chứ bằng không á, thì sau này ra trường á, chúng ta lại khó có thể thuyết phục được người nghe của mình. Bây giờ một bài ở giải giữa, mời sư cô Liên Tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân tượng Phật Đại sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô, đề tài mà con chọn đó là phước và đức ạ. Đề tài này thì con làm bao gồm có phần dẫn nhập. Luận điểm thứ nhất của con là khái niệm về phước và đức, trong đó thì có khái niệm phước, khái niệm đức. Luận điểm thứ hai là tầm quan trọng của phước và đức. Thì thứ nhất là phước chúng ta có đời sống thoải mái, và cái thứ hai là đức là khổ
đẹp.
Lần điểm thứ ba của con là tu tập để tăng phước và bồi đức. Lần điểm thứ tư của con là các lần điểm bày. Khi thầy đầu tiên lên trình bày thì con xin phép được trình bày là tầm quan trọng của Phước và Đức ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên giảng viên, kính thưa với thầy với sư cô, theo quan điểm của riêng con á, thì Phước là một điều rất là quan trọng, bởi vì không có Phước thì chúng ta sẽ rất là khó khăn ở trong cuộc sống, nhất là đối với lại quý Phật tử. Ngoài sống trong gia đình ấy, thì chúng ta sẽ phải lo lắng và bươn trải trong cuộc đời rất là nhiều. Vì vậy nên là nếu như chúng ta có Phước được kiếp này thì cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chúng ta không phải giật gấu vá vai. Và vì vậy khi mà chúng ta có Phước, chúng ta cũng có điều kiện để làm Phước, và khi có điều kiện để làm Phước thì chúng ta lại tiếp tục tích lũy những cái Phước trong đời sống hiện tại để có những quả báo tích cực trong tương lai. Tuy nhiên khi chúng ta đã làm được Phước thì cái quả báo tất nhiên nó là sẽ phải đến. Và vì vậy mà con nhấn mạnh thêm một điều là chúng ta cần phải tu đức song song. Nếu như ví phước như là các cái lầu của căn nhà thì đức được coi như là nền móng của ngôi nhà. Nếu như chúng ta chỉ lo xây một lầu, hai lầu, ba lầu rất là cao nhưng cái nền móng không vững chắc thì cái ngôi nhà đó cũng không thể bền. Một năm, hai năm hoặc thậm chí là một vài năm thì nó có thể sập bất cứ lúc nào. Hay một ví dụ khác, ví dụ như là nước ở trong hồ vậy, một cái đập á, khi người ta xây á, thì người ta xây cái bờ là cái điều quan trọng nhất. Vì nếu như cái bờ của cái đập đó mà không vững chãi thì nước nó quá nhiều nó sẽ tràn ra khỏi bờ và có thể gây ra những cái hậu quả rất là to lớn. Một người tu Phước cũng như vậy, chúng ta theo đạo Phật đã biết và hành được các cái pháp như là bố thí, cúng dường và được hưởng những cái phúc lợi và những cái quả báo mà do những cái điều mình đã làm đơn mạng. Tuy nhiên khi mà chúng ta không tích cực tu tâm dưỡng tánh để chúng ta hoàn thiện chính cái bản thân của mình thì một ngày nào đó cái phước nó đến với chúng ta quá nhiều và chúng ta sẽ không có cái đạo đức để gìn giữ lại trong tâm của mình thì cái điều đấy rất là nguy hiểm. Và ví dụ này có thể minh chứng ở trong những trường hợp có một số người phước đời trước người ta quá nhiều nhưng vì vậy đời này người ta có cuộc sống rất là sung sướng, tiền nhiều, sinh ra giống như là người ta nói là sinh ra ở trong bọc trứng ấy chẳng hạn. Thế nhưng mà người ta lại không có cái đạo lý đi kèm, người ta không có cái con đường để dẫn lối và không có cái chính vì vậy nên là người ta dễ làm sai và người ta xài hết cái phước của người ta rồi thì cuối cùng là cái hậu quả người ta để lại và người ta phải lãnh chịu những cái sai lầm, cái quả báo mà do những hành động sai lầm của mình gây ra. Vì thời gian không có hạn nên là con xin dừng lại ở đây và hy vọng là quý vị sẽ hiểu được hơn về phước và đức để quý vị sẽ vun bồi cái đức của mình và đồng thời tu phước nhưng mà cố gắng đến với đạo Phật học để tu, để giữ tu tâm dưỡng tánh để trau dồi cái đạo đức của mình để ta có phước và đức cùng song tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhìn chung á, phần khái quát về đề tài của sư cô Liên Tâm á, tương đối là đạt yêu cầu ha. Phần trình bày á, rất là lưu loát, như vậy là có triển vọng trở thành pháp sư và dễ dàng xây dựng được chỗ đứng về niềm tin của mình đối với quần chúng, cho một tràng vỗ tay ha. Phần trình bày thì tôi xin có nhận xét thế này. Tức là sư cô Tâm đó thì vẫn còn giới hạn cái khái niệm phước và đức trong nhận thức tại gia thôi. Nói chung là nhận thức đề. Đó là chữ phước trong chữ Hán. Và chữ phước này giờ chúng ta thấy là gì? Nhất á, là một người ha. Khẩu á, là khẩu, tức là nhân khẩu á. Một nhân khẩu mà có được mảnh ruộng lớn bằng 4 lần cái sức ăn hay là cái nhu cầu của nhân khẩu đó thì cái đó được xem là có phước. Thế đây là là điền tức là ruộng ha. Và chữ điền này nó phải to gấp 4 lần cái này. Về cái cấu tạo hình thù á, nó là 4 mảnh ruộng nối kết nhau. Đây là một trong những cái từ tượng hình của chữ Hán nhằm mà gợi lên cái nhận thức rằng là người có phước á, là có tài sản của đài. Và ở đây sư cô Tâm á, cũng tức là chỉ giới hạn cái định nghĩa phước trong phạm vi nêu trên thôi, là tức là tài sản bao gồm động sản, bất động sản. Là khi đó thì theo lời Đức Phật dạy trong kinh Đạo Pali đó, thì phước gồm có đến 5 loại, và phước tài sản chỉ là một trong 5 loại thôi chứ không phải là tất cả. 4 loại phước còn lại đó gồm có phước sức khỏe và tuổi thọ. Rồi, thứ ba đó là phước tướng, tức là ngoại hình đẹp, cao ráo, trắng trẻo, đẹp đẽ, cấu trúc cơ thể hấp dẫn. Và đó là những nền tảng rất dễ giúp cho người sở hữu nó được thành công về phương diện thăng tiến xã hội. Thứ tư là phước thuận duyên, tức là gặp rất nhiều các thuận lợi, nỗ lực lần đầu là thành công, đi đến đâu là có quý nhân giúp đỡ, và hiếm khi nào gặp các trục trặc thách đố chướng duyên. Và phước thứ năm đó là trí tuệ, thì có trí tuệ đó thì tự động mình là có những cái phát minh, sáng kiến, sáng tạo, và đây mới là một trong các loại phước quan trọng nhất. Và nhờ có cái phước trí tuệ đó đó, người start up tức là khởi nghiệp đó, từ hai bàn tay trắng thì sau một thời gian đó trở thành đó là triệu phú và tỷ phú. Và có được trí tuệ theo nghĩa này đó, thì 4 loại phước đầu đó, gồm phước tài sản nè, phước tướng nè, phước sức khỏe tuổi thọ nè, và phước thuận duyên, có thể theo đó được nối kết phát sinh. Cho nên cố gắng làm sao trình bày được cái quan điểm Phật học, vì chúng ta là một pháp sư đại diện cho đạo Phật nói chung, và nói lại những cái chân lý Phật dạy dưới góc độ ứng dụng. Đang khi bài thuyết trình chỉ nhấn mạnh là theo quan điểm của tôi thôi, tức là mình suy nghĩ về cái tầm quan trọng của người vừa có phước và vừa có đức. Do đó cố gắng khai thác, vì cái thời gian mình ít quá, cũng không có chuẩn bị để mà nhớ hết những gì Đức Phật dạy về vấn đề này, cái đó thông cảm được. Và trong một bài soạn để giảng cho quần chúng đó, thì chúng ta phải tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành. Mà hiện nay là trên cái trang web và rộng mở tâm hồn đó, là tập kết được tức là nhiều loại từ điển Phật học khác nhau. Quý vị chỉ cần gõ vào cái khái niệm, đánh enter, thì trong quyển từ điển nào có giải thích về cái khái niệm này, là tự động chúng ta có một cái ý tưởng tham khảo nhanh để phát họa cho đề tài của mình, tương đối là nó được hoàn chỉnh. Về đức á, thì cũng nói theo cái nghĩa chung chung, có đức mà mặc sức mà ăn. Mặc dầu trong diễn giải thì không nói như thế, nhưng mà nội dung á, nó được ẩn nghĩa và chỉ ra như thế thôi. Là khi khái niệm đức á, ở trong Phật giáo đó, có thể chia làm hai giai đoạn chính đi. Đức theo quan điểm của Đức Phật thì bao gồm những đức tính cao quý mà quen thuộc nhất mà chúng ta đã biết, như là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều các đức tính cao quý khác, như là vô ngã, rộng lượng, bao dung, quảng đại, tha thứ, vân vân. Thì tất cả những cái khái niệm mà trong duy tức học gọi là tâm sở thiện đó, về phương diện là triết học đạo đức, đều được xem là một đức tính cao quý. Cho nên ai học về đạo đức học như là một học phần gồm 3 tính chỉ trong triết học đó, thì sẽ có nhiều ý tưởng để khai thác là các khái niệm thiện ở trong đạo Phật và diễn dịch nó, thiên thích nó dưới góc độ triết học, thì đảm bảo cái chuyên đề đó đó sẽ có một sức thu hút. Cũng bao nhiêu vấn đề được Đức Phật nói trong kinh thôi, nhưng mà nội hàm của nó đó nó sẽ tỏa ra được một cái gì đó là nó mới và nó khác với những gì mà ta chỉ biết qua cái khái niệm đơn thuần ha. Và trong quá trình phát triển đó, thì các tổ Trung Hoa, đặc biệt là bắt đầu từ tổ Huệ Năng đó, thì khái niệm đức đó, nó trở thành là quan trọng và chia ra là phước đức với lại công đức. Và phước đức đó, được xem là phước hữu lậu, còn công đức đó, là những gì thuộc về tu tập mà mục tiêu của nó đó, là hướng về việc kết thúc các nhân tham ái sân hận si mê chấp thủ để khép lại luân hồi. Và tổ Huệ Năng trong tác phẩm Pháp Bảo Đàm có khuynh hướng là khích lệ các vị tăng sĩ đào sâu và tu tập về phương diện công đức như trên. Cho đó là cái khái niệm riêng của tổ Huệ Năng về là công đức và phước đức. Chúng tôi cũng còn nhớ cái cuộc đối thoại giữa vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vua gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma đó rất là hãnh diện và kể rằng là trong thời gian ông làm vua đó, ông đã xây dựng rất nhiều chùa, thậm chí là cho đất để phát triển Phật giáo, mở mang nhiều cái công trình. Vậy phước đức đó như thế nào? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là cho rằng đó cái đó chẳng có phước gì, chẳng có đức gì hết đó, chỉ có phước gì thôi, thậm chí cũng không có khích lệ cái hình thức đó. Cho nên cái cuộc đối thoại đó được xem đó là không thích hợp, và do vậy nó làm đó là tổn thất niềm tin của vua Lương Bổ Đế. Và tổ Bồ Đề Đạt Ma được ghi nhận rằng đó là cảm thấy hụt hẫng, cho nên là chán nản, không muốn đi hoàn truyền chân lý mà mình mang từ Ấn Độ sang. 9 năm diện bích ở tại núi Tung Sơn. Thì đó là cái câu chuyện mà tính thực hư của nó đó lại là một vấn đề tranh luận rất là cao. Nhưng mà nội dung chứa đựng ở trong cái câu chuyện này đó là muốn nhấn mạnh là tổ Bồ Đề Đạt Ma khích lệ cái vấn đề công đức chứ không phải là cái phần phước báo. Thì đó là hai cái dữ liệu, một cái là của tổ Bồ Đề Đạt Ma và một cái đó là của Lục Tổ Huệ Năng, nhằm đó là đề cao vai trò của công đức. Cái đó là dĩ nhiên rất là thích hợp đối với người xuất gia. Đang khi đó Lương Võ Đế là người tại gia và là ở một cái vai trò xã hội cao nhất của tại gia, thì dĩ nhiên cái công việc mà ông làm cũng như mục đích ông hướng tới đâu phải là giác ngộ giải thoát như người tu, mà buộc ông phải như người tu là không thích hợp. Ở đây chúng ta không có phê bình tổ, mà mình chỉ nói cái phương diện là đối tượng cũng như là nội dung Phật pháp mà một người tại gia hướng đến qua vua Lục Võ Đế như là một hình đó là làm thế nào được hạnh phúc với các phước báo. Phước báo tài sản chỉ là một thôi, còn bốn phước còn lại cũng cần phải được bao gồm. Thì mình cũng nên lấy cái câu chuyện này như là một cái bài kinh nghiệm. Rồi mình nhiệt tình quá đó, người xuất gia có thể giác ngộ giải thoát, mình mong tất cả người tại gia cũng được giống như mình. Về lý thuyết đó, thì không có thể chê vào đâu được, nhưng mà về thực tiễn là nó có những giới hạn, ngoại trừ người tại gia độc thân hoặc là vợ hay chồng của họ đã qua đời, không có nhu cầu tái giá, tu tập giống như các vị xuất gia, chuyên môn nâng cao, thì có cơ hội có thể khép lại cái sự sanh tử của luân hồi bằng việc đầu tư các công đức theo ngữ nghĩa đó là vô lậu, đó là không rơi rớt ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn các tại gia còn lại thì đều phải chạy theo cái quy luật của sanh tử, vì vẫn còn hoạt động của tình yêu và tính dục. Cho nên đối với nhóm tại gia đó đó, thì việc hướng dẫn về các phước báo qua hiểu sâu và thực tập tốt về nhân quả được xem là đạt yêu cầu rồi. Còn đối với thiểu số tại gia nào cần đến cái công đức theo kiểu tu tập giống như xuất gia đó, thì chúng ta giải thích thêm hoặc là truyền bá riêng, hoặc là trong những cái pháp thoại mình cũng nên thuyết trình chung để chúng ta biết cái giới hạn. Ai muốn được vậy thì nên trở thành hình thức của người xuất gia để có thể được thuận duyên về không gian tu, thuận duyên về thời gian trọn vẹn, rồi có thầy hướng dẫn, có trường lớp bài bản và có bạn đồng tu, và có cái nỗ lực của cá nhân. Đó thì nhìn chung đề tài này đó là được, nhưng mà về loại hình của phước và loại hình của đức đó, thì chưa liệt dẫn ra được. Nếu có thời gian tham khảo nhiều hơn đó, thì tôi tin rằng là sẽ có thành công lớn trong tương lai. Bây giờ thì mời sư cô Đức Bình. Còn thời gian á thì cứ ráng nói cho hết. Chứ còn quý vị lên phép tòa á, giả cái chút xíu cái nói là thưa Phật tử tôi chưa chuẩn bị là không được. Thì những vị còn lại đó là cứ phải chuẩn bị tinh thần sẵn á, ha, được mời lên là phải mừng vui mà lên. Nói chung á, về cái khung sườn này đó thì không có cái gì mới so với cái buổi mà chúng ta đã phân tích về cái đề tài này. Thì trong phần phân tích thì tôi nói rất là rõ rồi, cố gắng là đừng có chọn lại những đề tài đã được phân tích rồi. Vì đề tài phân tích đã có những cái gợi ý so sánh đối chiếu là mình đã tham khảo được. Mình cố gắng là chọn những đề tài chưa được phân tích ở trên lớp ha. Thì về cái cấu trúc chung á thì vẫn chưa được đầy đủ yêu cầu như đã được phân tích ở trong mấy buổi học trước. Về phần thuyết trình á thì tác giả còn run quá, cho nên là không nói lên đề và cố gắng làm sao phải tự tin. Còn nãy giờ thì cái phần dẫn vẫn chưa đạt yêu cầu, không cần phải giới thiệu tôi là ai vậy vậy đó. Tại mình lên pháp thoại mình đâu biết đâu là MC ta giới thiệu mình rồi, mình đâu cần giới thiệu mình nữa. Ở đây á, là khi lên thuyết trình quý vị cứ xem bên dưới là quần chúng, cứ nói là kính thưa các quý Phật tử ha, cứ nói bình thường vậy, hoặc là kính thưa các vị đồng tu, tùy theo cái khái niệm mà mình thích sử dụng thôi ha. Thì chuyên đề hôm nay chúng ta nghiên cứu về đó là tác hại của sự cố chấp chẳng hạn, để thấy rõ điều đó. Bởi vì cứ hình dung là một cái đống như thế này, mà nếu mà tôi giữ nó lâu dài thì bàn tay này trở thành bàn tay cùi và mất cái tác dụng và chức năng đó là cầm lấy sử dụng các vật dụng khác. Cho nên đó là nắm một cái gì đó là mất những cái còn lại, đó là tác hại của cái chấp. Như vậy là dẫn dập là 30 giây xong rồi. Nhưng mà để hiểu nó như thế nào đó, thì chúng ta sẽ có các ý chính sau đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mình mới nhấn mạnh vô cái luận điểm hay là phương diện nào đó mình thích để mình trình bày. Rồi phần kết luận á, thì mình sẽ nói là như là vậy thì đó, tại sao Đức Phật phải dạy chúng ta phải chấp? Chấp thì có nhiều phương diện. Chấp vào ngã, gồm có thân thể và phương diện tâm. Rồi chấp vào ngã sở hữu, gồm có động sản, bất động sản. Chấp vào pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng trên đời. Thì pháp đó nó gồm có là tình yêu, rồi sự quyến luyến này, và gia tài, sự nghiệp, danh vọng và mọi thứ. Tất cả cái chấp nào nó làm cho tâm chúng ta bị vướng vào giống như một sợi dây kẽm gai. Cho nên để được an vui hạnh phúc trong đời, việc nào đã qua thì khép nó lại, là việc nào chưa đến thì đừng có quá gọi là mơ mộng hão huyền, mà hãy xây dựng hạnh phúc cho hiện tại này thôi. Cho nên phải thực tập buông xả để cho tâm được nhẹ nhõm bình an, thí dụ vậy. Mình kết luận lại trong vòng 30 giây thôi đó, có phần dẫn nhập, có phần kết luận, và mình cứ nghĩ ra đang như là thuyết trình trước quần chúng vậy đó. Thì bằng cách này thì quý vị sẽ có những cái bài pháp thoại ngắn, đó là Phật pháp trong 5 phút. Thì mỗi ngày quý vị có thể tự làm một cái chuyên đề, hoặc có người đó là Phật pháp trong 10 phút. Thì quý vị chọn một cái chuyên đề nào đó và cố gắng là xúc tích cô động trong vòng 10 phút qua. Thì lấy mỗi một cái ý chính nào đó trong một cái chuyên đề nào đó và nhấn mạnh vào cái chuyên đề đó thôi. Thì quý vị sẽ có được 5 phút pháp thoại hoặc là 10 phút pháp thoại. Sau này ráp những cái đó lại, quý vị sẽ có thành là một bài pháp thoại 60 phút hoặc là đó là 70 phút. Rồi quý vị có thể là nhờ Phật tử mình đánh máy ra biên tập lại, quý vị sẽ có một cái pháp thoại là ở trên giấy, có thể in thành là cái quyển sách nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ qua một bài khác, trở lại cái nhóm đầu ha. Mời thầy Thích Chân Tâm.
Nam mô Bổn Sư Cao Ma Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thì con xin trình bày cái phần thuyết trình của mình về chủ đề bố thí ứng pháp. Hôm nay con xin trình bày qua 6 ý chính. Thứ nhất là dẫn nhập, thứ hai là khái niệm, thứ ba phân loại, thứ tư là lý do và lợi ích của bố thí, thứ năm là làm thế nào để chúng ta bố thí một cách đúng pháp, thứ sáu là kết luận. Thưa cả đại chúng, thì nói đến bố thí thì chắc có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết và đã thực hành cái hạnh này, nhưng mà để làm sao mà bố thí một cách đúng pháp để đem được nhiều cái lợi lạc thì chắc là chúng ta chưa có nắm rõ. Nên như hôm nay con trình bày với chủ đề là bố thí đúng pháp, thì phần thứ hai là con xin khái quát về cái khái niệm, nói sơ về cái khái niệm của bố thí. Thì bố thí tiếng Phật là đa người tạo và dịch là bố thí, tức là chúng ta đem những cái sở hữu của mình về vật chất và tinh thần để cho bố thí cho tất cả mọi người, đem tới ăn vui cho họ thì gọi là bố thí. Về cái phân loại thì con xin trình bày qua phân loại bố thí. Thứ nhất là bố thí tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô ý thí. Và tài thí tức là bên đây chúng ta đem những cái vật chất tiền tài của cải, những cái gì mà mình làm ra bằng cái sự chân chính của mình, hôi nước mắt của mình để ban tặng cho mọi người, để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn. Ví dụ như mình thấy cái nhà hàng xóm bị đang túng thiếu, không có gạo ăn, thì chúng ta đem vài ký gạo qua cho họ ăn, thì đó là gọi là tài thí. Còn pháp thí là sao? Pháp thí là mình đem những cái lời lẽ hay, những cái giáo lý của nhà Phật để mà khuyên bảo mọi người, giúp cho mọi người hiểu được cái điều hay là phải, để mà vượt qua những cái nhận thức sai lầm trong cuộc sống. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí là chúng ta đem những cái làm cho người ta yên tâm, tức là mình làm như thế nào đó, mình nói như thế nào đó mà người ta họ yên tâm, họ không có sợ hãi. Ví dụ như có một người thì hay sợ ma, thì chúng ta khuyên họ là ma là không có thật, ma là giả, ma là những cái cô hồn mà họ khi họ sống mà rồi họ qua đời họ chết đi, thì họ là rất là tội nghiệp, cho nên không có lẽ là chúng ta mà phải thương họ, chứ không thể mà chúng ta sợ họ được, mà họ cũng không có tay không có chân, họ không có làm gì ta đấy, cho nên là chúng ta nói như vậy thì cái người đó họ sẽ không còn sợ nữa. Thì đó là bố thí cái vô ý. Và cái thứ tư trong bài là về cái lợi ích và cái lý do lợi ích của bố thí. Thì về bố thí, hoặc có thể gọi là cúng dường, bởi vì bố thí cúng dường là nó cũng có là một cái hành động như nhau, nên nó tùy theo cái đối tượng mà chúng ta sử dụng bố thí cúng dường khác nhau, chứ không phải là bố thí cúng dường khác nhau. Vì lý do là chúng ta thường thường đó là bố thí thì tràn lan đại hải như vậy, nhưng mà không có biết vì sao là chúng ta lại bố thí như vậy có đúng hay không. Ví dụ có nhiều người thấy người ta là bố thí thì mình cũng bố thí phong trào đó mà đi cho vui này nọ, chứ không có biết mình làm nó đúng hay không. Hay là có người bố thí thì để mà mình lên báo lên đài để nổi tiếng này nọ, để quay phim này nọ đó, hoặc là cũng có người bố thí vì thấy người đó tội nghiệp thương, chứ không có mong muốn gì hết. Nhưng như vậy là họ xuất phát từ cái lòng từ bi của họ, thì cái bố thí đó là rất là có lợi ích. Cái phần thứ năm cô xin trình bày đó là bố thí đúng pháp, và đây cũng là cái phần chính mà con trình bày đến đại chúng. Và trong chương Phật chi Đức Phật đã nêu ra năm cái trường hợp mà bố thí đúng pháp. Thứ nhất là bố thí có lòng tin, tức là sao? Tức là chúng ta họ tin vào Phật pháp, vào nhân quả. Mình cái gì mình cho đi ấy, là sẽ không bao giờ mất. Cho nên là mình cứ cố gắng giúp đỡ mọi người, thì sau này cái nhân quả nó cũng về lại mình. Vì có câu là cho là có mất đâu, gieo nhân thấy quả cũng thao về mình. Cho nên cái việc cứ bố thí cứ dường cứ cho ra thì sau này cũng về lại mình. Thứ hai là bố thí có lòng cung kính, tức là chúng ta bố thí với cái tâm là cung kính, với cái tâm là trân trọng người khác, chứ không phải là có cái của cải thì chúng ta cho thế này cũng được. Nếu mà không biết cách cho thì sẽ không có phước mà là có tội. Cho nên mình phải bố thí với một cái lòng cung kính, mình phải cho người khác, mà người ta nói là cái cách cho nó cũng quan trọng. Thứ ba là bố thí vì đúng lúc, tức là bố thí những cái lúc mà người ta họ khó khăn, họ vất vả, thì lúc đó là cái phước báo chúng ta rất là nhiều. Cái thứ tư là bố thí không có gượng ép. Không gượng ép là sao? Là mình bố thí là tự nguyện, chứ không có ai ấy mình là anh phải làm như thế nào thế kia, hay là mình vì cái tự ác bản thân mà mình bố thí. Cái cuối cùng là bố thí không có việc tổn thương mình và người, tức là những cái gì mình bố thí á trong cái khả năng của mình, chứ không phải mình đi ăn cốt nước mình sẵn trận để mà mình đi bố thí, hoặc là mình đem những cái vụ cải. Ví dụ như mình thấy một cái người mà say rượu sống xịt nhiều sai, mà mình đem rượu lên cho người khác, đó là hại người đó. Và cái cuối cùng là con xin kết luận là cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải biết cách bố thí để phước đức của mình nó mới nhiều, còn nếu không thì sẽ không có phước mà còn có tội. Con xin được hết
cảm ơn thầy Chân Tâm trình bày đúng 5 phút về sự tự tin đó, thì thầy Tâm có được yếu tố đó, nhưng mà phân bổ thời gian thì chưa thích hợp. bố thí đúng pháp á, là chủ đề chính mà thể chọn. Thầy chia sẻ vấn đề đó chưa được 1 phút, còn phần phụ là 4 phút. Thế là khi cái yêu cầu của chúng ta là gì? Là phần dẫn nhập chỉ có 30 giây thôi. Ở đây thầy dẫn nhập là gần 4 phút à, rồi cái phần chính có 1 phút à. Cho nên là cái nội dung trọng tâm á, thì lại trở thành là bị mờ. Thì đang khi nói về bố thí tài Phật, rồi bố thí pháp, bố thí không sợ hãi, thì nó không phải là cái chủ đề chính mà thầy thuyết trình ha, thì lại chón nhiều cái thời gian quá. Cho nên là chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm là trong một cái chuyên đề pháp thoại nào đó đó, thì mình phải cần đưa ra cái trọng tâm, chủ đề trọng tâm của vấn đề đó trong buổi bài pháp thoại này là cái gì, và phải dành cái lượng thời gian thích hợp cho nó. Nhưng mà không, nó trở thành là gì, chúng ta bị sa đà vào những phần phụ và phần chính đó, thì lại không có thời giờ để trình bày. Chọn chủ đề thì chủ đề nó quá phổ thông, cho nên nó khó gây được cái ấn tượng mới. Và khi mình chọn một cái chủ đề phổ thông đó, thì phải cố gắng là dùng khái niệm mới có ý nghĩa tương đương trong bối cảnh của xã hội hiện tại. Nhưng mà không á, người ta sẽ khó hiểu và mình phải tốn thời gian để giải thích. Ví dụ như chữ Dana trong tiếng Pali và Sanskrit là giống nhau. Người Trung Hoa đó thì có hai cái dịch nghĩa là bố thí nè, rồi thứ hai đó là cúng dường. Và họ có phân biệt đối tượng. Đối với dân người nghèo khó hơn, bất hạnh hơn, vai vế xã hội thấp hơn, thì việc đó là hiến tặng quyền sở hữu mà chúng ta đang có về bất cứ một cái gì đó, hoặc là vật chất hoặc là tinh thần, cho một cái người mà người đó sẽ trở thành là chủ nhân mới, thì cái đó được gọi là bố thí. Còn hiến tặng một cái quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người cao hơn mình về đức tuệ từ bi, và cụ thể đối tượng đây là tăng và ni, thì người Trung Hoa đó lại thích dịch đó là cúng dường. Thực ra cúng dường là do người Việt Nam đọc trại âm của từ là cung dưỡng, tức là cung cấp và dưỡng nuôi, và ngữ nghĩa của nó thì cũng không hay hơn cái gì so với cái chữ bố thí đâu. Tuy nhiên là trong cái ngữ nghĩa hiện đại đó, mình dùng cái chữ bố thí, người ta có vẻ nghĩ là thương hại một cái người nào đó thấp bé kém bất hạnh hơn mình, mà đôi khi nó là một sự hiến tặng ha, hay là sự ban tặng, thì nó có vẻ như là thi ơn. Còn hiến tặng á, là nó nói về một cái từ mà tính đạo đức của hành vi nhân đạo này rất là cao. Do đó là các tăng ni nên lưu ý đó, là trong thời hiện đại này chúng ta nên sử dụng các khái niệm chữ Hán khác mà về bản chất đó, nó đã gần như được Việt hóa, mà người hiện đại nghe đến nó đó thì thấy cái nội hàm của cái hành động đó nó trở nên cao quý, thì cố gắng chọn lấy. Thay vì đó là bố thí pháp, bố thí tài Phật và bố thí vô ý, thì mình nói là hiến tặng đấy, không? Hiến tặng vật chất, rồi hiến tặng chân lý. Nói chữ pháp rồi phải giải thích pháp có 12, 13 nghĩa này nghĩa nọ, nó dài dòng, đó là hiến tặng chân lý và hiến tặng không sợ hãi. Thì như vậy là nói ra đó, người nào cũng có thể hiểu được, dù họ là Phật tử hay không Phật tử. Cố gắng tìm những khái niệm tương đương, mà muốn như vậy đó thì phải hiểu được cái ngữ nghĩa gốc của nó là cái gì. Muốn hiểu được ngữ nghĩa gốc thì quý vị chịu khó tra khảo vào từ điển Phật học chuyên ngành mà hiện nay trên mạng đã có đầy đủ hết rồi. Rồi bằng cách đó đó, thì cái phần mà giải thích khái niệm của chúng ta đó, nó sẽ là thể hiện được cái tính đó là chuyên sâu, và đó là cái phần đó là giúp cho chúng ta đào sâu vào từng cái góc cạnh của cái chủ đề đó một cách đó là thành công ha. Còn năm loại bố thí được gọi là đúng pháp, đó là bố thí bằng niềm tin, rồi bố thí với sự tôn kính, bố thí không chậm trễ, tức là nó kịp thời, rồi bố thí bằng thái độ tự nguyện, và bố thí là không làm tổn thương mình và không làm tổn thương người. Thì đây nó vừa có thái độ bố thí và nó vừa có cái tâm cái tấm lòng á, nhân ái và từ bi trong sự bố thí. Thì đó là nội dung rất là quan trọng mà chúng ta cần nhấn mạnh. Thế còn các cái loại hình bố thí thì phần lớn thì người ta cũng đã biết rồi. Luôn tiện đây thì tôi xin gợi ý đó, nếu ai đó đi vào một cái chuyên đề hẹp về bố thí tài vật đó, thì nó có hai loại: ngoại tài thì gồm có động sản, bất động sản, thì mình nói là hiến tặng động sản và bất động sản, nghe ai cũng hiểu hết. Còn đó nói bố thí là ngoại tài, ai hiểu chi đâu. Phải giải thích ngoại là bên ngoài, tài đây là tài sản bên ngoài cơ thể của chúng ta, gọi là ngoại tài. Cái đó nghe nó rất là khó hình dung. Thì giờ mình nói rõ luôn là hiến tặng động sản và bất động sản, đó là bố thí nội tài, ngoại tài. Còn bố thí nội tài đó là hiến tặng máu, mô tạng và thi thể. Và đây là những cái từ đều có gốc Hán hết á, nhưng mà ngữ nghĩa của nó trong bối cảnh của y học hiện đại, trong á là năm thập niên trở lại đây đó, nó trở thành một cái gì đó rất nóng. Và cho đến bây giờ đó, trên toàn quốc Việt Nam á, sau nhiều năm vận động, Bộ Y tế mới vận động được 11.000 người phát tâm hiến mô tạng cho y học. Và trong số 11.000 người hiến đó chỉ mới có được 2.300 trường hợp đó là đã lắp ghép thôi, còn 9.000 còn lại đó thì vẫn chưa xảy ra, tại vì họ vẫn còn sống khỏe. Từ lúc mà phát tâm hiến cho đến lúc đó, cơ thể đó được sử dụng cho mục đích này đó là phải có ghi đó là 30 năm, 40 năm, 50 năm. Có người là phát tâm hiến ở tuổi 18, chết là 100 tuổi, 80 năm sau rồi. Mà đến lúc đó là chưa chắc á là lưu phủ của tạng nó còn khỏe tốt đủ tiêu chuẩn để lắp ghép vào cơ thể của một người khác. Cho nên tôi đề nghị đó là chúng ta nên khai thác những cái khái niệm hiện đại và dùng những cái khái niệm đó, rồi mình mở hoạt đơn chua là ở trong hoạt đơn thuật ngữ gốc của Phật giáo để người ta hiểu. Và bằng cách này đó thì đề tài cũng là đề tài rất quen thuộc, nhưng cách trình bày chúng ta nó trở thành là vấn đề rất là mới. Trong số 11.000 người hiến mô tạng đó, riêng Phật tử chùa Giác Ngộ đã là 1.400 người rồi. Cho nên cố gắng sử dụng. Và Phật giáo có được lợi thế đó do vì chúng ta sử dụng các cái niệm Phật học thông qua lăng kính của người Trung Hoa. Thì cái lợi thế của phương pháp này là gì? Khỏi phải suy nghĩ, chỉ có phiên âm lại thôi. Cái cách mà người Trung Hoa đã dùng từ, đã dịch thuật từ. Nhưng mà cái dở của chúng ta là gì? Không có khái niệm mới của Việt Nam, và không làm giàu và phong phú cái nguồn văn học và khái niệm của Việt Nam. Công trình phiên dịch kinh điển của Ngài Huyền Trang đã mang lại cho nền văn học Trung Hoa là 35.000 từ mới, mà phần lớn đó là nhân danh, địa danh và thuật ngữ. Cho nên biết ngôn ngữ cổ Phật giáo, sử dụng cái kiến thức hiện đại, chúng ta có thể dịch lại những cái khái niệm mới, và đó là tính thích ứng. Và bằng cách này đó thì quần chúng Việt Nam tiếp cận nền Phật Việt Nam một cách thuận lợi hơn. Chứ bằng không á, nó sẽ bị bó buộc trong những cái khái niệm mà bây giờ nói ra đó, người Việt Nam cận đại không có mấy người hiểu. Và nếu như chúng ta tiếp tục truyền bá đạo theo cách này đó, Phật giáo sẽ dễ chết thôi. Tức là người Việt Nam giải thích tiếng Việt mà phải dùng đến các từ điển thì người nghe mới hiểu được, thì không có cơ hội để đi chuyên sâu được. Cái đó là cái giới hạn do vì chúng ta bị vay mượn chữ Hán, mà ban đầu từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10 đó là áp đặt chính trị để chúng ta bị lệ thuộc về văn hóa, mà lệ thuộc văn hóa là lệ thuộc tư tưởng, và cái đó nó dẫn đến cái tinh thần gọi là nô dịch hóa trên nền tảng của mặc cảm tự ti hóa. Cho nên là bối cảnh Việt Nam hiện đại phải bắt buộc làm thế nào đó để phát triển ha. Bây giờ giờ giữa hả? Mời sư cô Đức Tâm. Rồi, cho một chàng vỗ tay.
Nuôi chiều nó cho thiệt là
chỉnh chu hoàn hảo, nhưng mà ở bên trong không yêu thương, không lo chuyển hóa cái nội tâm, hoặc là rèn tu rèn cái về đạo đức, hoặc là tu bồi cái tri thức, thì bản thân chúng ta cũng trở thành một người vô dụng. Bởi vì trong cuộc sống người ta thường trọng dụng những người có đạo đức và những người có trình độ, có tri thức. Bốn phương diện như vậy, con xin tóm lại về cái tâm yêu thương qua bốn phương diện này, thì con muốn nói rằng đem lại lợi ích cho tâm yêu thương thể hiện, đem lại lợi ích cho mọi người là đặt trên lợi ích bản thân, và hạnh phúc của mọi người là cũng là chính hạnh phúc của mình. Và đề tài ngắn gọn này con xin gửi đến quý thầy sư cô và giáo sư các thầy.
Nhìn chung phần trình bày của sư cô Đức Tâm là đạt yêu cầu. Dẫn nhập là trong phạm vi cũng khoảng 30 giây ha. Nói về hai cái khái niệm, đó là tâm Bồ Đề, Bodhicitta ha. Rồi sau đó nó đến tâm yêu thương là Metta-citta. Mặc dù thì tác giả chưa có nói về cái khái niệm gốc ha. Trong Phật giáo Đại Thừa đó thì có hai trường phái đề cao đến Bồ Đề Tâm, đó là Kim Cang Thừa của Tây Tạng và Phật giáo Trung Hoa. Vì nó chính là sự giác ngộ, mà tâm hướng đến sự giác ngộ thì gọi là Bồ Đề Tâm. Và tâm sử dụng năng lượng từ và bi, thể hiện tính nhân đạo, rồi cứu giúp độ thoát á cho các đối tượng được chúng ta quan tâm, được gọi là tâm từ bi. Nhưng mà dùng ngữ nghĩa hiện đại, đó là tâm yêu thương, thì đó là một cái khái niệm rất là nôm na có thể chấp nhận được, bởi vì đó là giới hạn của tiếng Việt. Nếu mà không dùng chữ yêu thương á thì rất là khó mà mô tả được ha. Còn trong tiếng Anh đó, nó chỉ là loving kindness và compassion đó. Thì khi mà mình diễn tả hoặc là tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng cần phải chua cái từ Metta và Karuna, bởi vì cái nội hàm của hai cái khái niệm Pali và Sanskrit này đó rất là khác. Thế là Metta đó, là mang lại những niềm vui cụ thể với các hành động rất cụ thể, đó là từ. Còn Karuna đó là cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, đó là cái bước đầu của việc dấn thân về nhân đạo, đó là bi. Thì hai phương diện này hỗ trợ cho nhau ha. Và người Trung Hoa thì họ dịch ngữ nghĩa cho nó thoát thì cũng rất là hay, là từ là ban vui, còn bi là cứu khổ. Thực ra cái ban vui cứu khổ đó là cái kết quả của từ, còn bi ở đây đó là bi cảm, tức là thông cảm một cách sâu sắc. Thì mình nhấn mạnh lên đó. Còn về cái cách phân loại đó thì nhìn chung là có nội dung, và với một cái thời gian 5 phút như vậy là đạt yêu cầu. Nhưng cái nhóm phân loại đó là nó vẫn chưa thích hợp. Ví dụ như trong bài kinh Metta Sutta đó, nó thuộc về kinh tập, thì Đức Phật đề cập đến đó, là đầu tiên đó chúng ta là truyền năng lượng từ bi từ 84.000 lỗ chân lông và hàng tỷ cái tế bào trên cơ thể này. Trước nhất đó, là những người trực tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc cho chúng ta, thì bao gồm cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cháu, người thân, tức là đối tượng mà hầu như là chúng ta có liên hệ trực tiếp đến về phương diện huyết thống, tức là bắt đầu từ người thân. Tại vì nếu như mình không trải nghiệm lòng từ bi với người thân thì rất khó có thể trải nghiệm lòng từ bi với tha nhân, hoặc có thể làm được với tha nhân mà không làm được người thân á, thì cái từ bi đó không trọn vẹn. Nên là đối tượng đầu tiên là phải là người thân, thì trong người thân đó mới có đối tượng quan trọng nhất là cha mẹ, chứ còn cha mẹ không đó vẫn chưa đủ. Nếu mình dựa vào cái tư tưởng Phật học ấy, ha. Rồi kế đến là các loài động vật đó. Đối tượng thứ hai là các loài động vật. Loài động vật thì đã chia làm mấy nhóm: loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài bốn chân, loài dưới nước và loài có cánh, tức là các loài chúng sinh có tình thức. Và đối tượng thứ ba là tất cả các loài thảo mộc, mà phạm vi rộng của nó là môi trường. Như vậy thì cái khái niệm mà chúng sinh muôn loài đây thì nói quá chung chung. Chúng sinh muôn loài thì gồm có động vật hữu tình, động vật vô tình, Và trong kinh đó, thì Đức Phật đề cập đến cái nhóm thứ hai là động vật hữu tình, nhóm thứ ba đó là động vật vô tình. Mà động vật vô tình đó, khi mình bảo hộ đó, thì gồm là cỏ cây hoa lá trời bên trong nước, về bản chất nó là thiên nhiên và môi trường thôi. Cho nên đó, thay vì mình nói là chúng vô tình thì mình đổi lại là chữ môi trường, bảo vệ môi trường, thì là một cái từ rất là mới và nó trở thành là mối quan tâm hàng đầu của các chính trị gia và các nhà tôn giáo hậu bán thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21. Như vậy đó, trong cái phân loại thứ hai đó là chúng sanh và muôn loài đó, thì cái muôn loài đây nó có vô tình thức, mà vô tình thức là nó là bản chất là môi trường, thì cái này đó nó vẫn còn lấn cấn là bị lặp lại. Cho nên khi mình phân loại cái gì đó thì cái phân loại đó nó phải trở nên rạch ròi, khác biệt chứ đừng có trùng lắp lên nhau ha. Còn cái sáng tạo đây đó là yêu thương bản thân à. Mà cái này đó về phương diện duy thức học á, nó là ngã ái ha. Mà ngã ái á, được định nghĩa là một trong những cái phương diện chấp ngã. Ở đây tác giả muốn dùng cái khái niệm mà nó làm cho ta phải có sức hút vào, quan tâm vào, nhưng mà lại lái nó qua một cái nội hàm khác. Đây không phải là thương yêu mình về vấn đề ăn uống, tiêu thụ, hưởng thụ, nuông chiều, xích so, tăng bốc cái tôi, mà là thương yêu những cái phẩm chất cao quý, những cái đức tính mà có thể có. Đó là một cái cách lấy qua một cái nội hàm khác, thì cái này là có thể chấp nhận được ở trong Phật học. Và vấn đề là gì? Mình giải thích nó và gợi mở nó, thì cái đó có thể chấp nhận được. Thì nhìn chung là phần thuyết trình là đạt yêu cầu, có đủ phần dẫn nhập, kết luận và đi vào cái trọng tâm chính của vấn đề. Chỉ cần điều chỉnh cái cách chúng ta cấu trúc nhóm phân loại, làm thế nào để cho nó đạt được cái yêu cầu phân loại mà đừng có trùng lắp nha, giữa ý tưởng trong phân loại 1 với ý tưởng trong phân loại 2, ý tưởng phân loại 3 và ý tưởng trong phân loại 4 vân vân. Thì đó nó sẽ trở thành là một cái đề tài là đạt yêu cầu cao ha. Hiện nay đó có nhiều vị cư sĩ đang làm vai trò hoằng pháp viên, tức là giảng viên Phật giáo cho những người bạn đồng tu đi sau mình. Và 10 năm qua đó, từ năm 2007, Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khích lệ sự dấn thân của các Phật tử tại gia. Vì trước cái xu thế đó là có quá ít các tăng ni năng động trong lĩnh vực chia sẻ chân lý Phật. Mỗi một tỉnh thành trong 63 tỉnh thành đó đều có Ban Hoằng Pháp với 37 thành viên, mà những nhiệm kỳ trước là 25. Nhưng trên thực tế đó, 37 thành viên đó đại đa số là tượng trưng, chỉ có một thiểu số năng động trong việc thuyết giảng, rồi dạy Phật học, rồi hướng dẫn khóa tu. Nói chung là làm các Phật sự, mà về bản chất đó, nó là nhiệm vụ chính của người xuất gia. Và đó là điều rất đáng buồn. Trong hàng trăm bài pháp thoại đó, tôi cảnh báo về vấn đề đó như là một hiện tượng tiêu cực ở trong đạo Phật. Và nếu như các tăng ni trẻ đó không mạnh dạn nhận ra được vấn đề này và cải thiện nó đó, thì nó như là một cái quy luật về nhân duyên và quả thôi, là Phật giáo sẽ tiếp tục bị tụt giảm dân số trên mảnh đất á, mà Việt Nam chúng ta đã có sự đồng hành của đạo Phật 21 thế kỷ qua. Và quy luật đó không loại trừ bất cứ tôn giáo nào. Hiện nay thì các linh mục á, tham khảo Phật học rất nhiều. Có người đến trường Phật học, học chương trình đào tạo từ xa. Có người đến học trực tiếp trong lớp chính quy trước năm 75. Có những người đó là học ở trên mạng, và người ta tiếp thu những cái hay của đạo Phật để phát huy. Đó là ta chủ động. Và do vậy sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học tại Đại chúng viện, các vị linh mục trải qua 6 tháng thực tập làm phó tế, trợ lý linh mục cho 7 bí tích, tức là 7 lễ thiên của người Thiên Chúa giáo trong nhà thờ. Như vậy là khi mà chính thức làm thụ phong linh mục đó, thì vị linh mục đó đã có đủ kiến thức lý thuyết và năng lực để điều hành 7 cái khóa lễ mà trong lúc làm phó tế mình đã trải nghiệm qua hết rồi, đã lắng nghe hết rồi. Cho nên là linh mục nào cũng có thể điều hành sinh hoạt nhà thờ thành công. Và mỗi linh mục chỉ điều hành một nhà thờ trong vòng 3 năm thôi. Họ đến bằng cái gì, ra đi bằng cái đó. Thì đến bằng một vali thì ra đi bằng một vali thôi. Và đến một nơi khác được giáo hội thiên chuyển, họ phải tuân thủ và làm theo thôi. Cho nên nhìn chung cách làm đạo này đó làm cho tín hữu không có cảm giác nhàm chán. Bởi vì mình tiếp xúc với một vị thầy giàu có giỏi cỡ nào đi nữa, đến năm thứ ba là bắt đầu nó có sự trùng lặp rồi, về tư tưởng, nội dung, quan điểm, cách thức diễn đạt, nó không có cái mới nữa. Nhưng mà điểm mà chúng ta phải tham khảo với họ là gì? Linh mục nào phụ trách nhà thờ thì mỗi tuần chủ nhật đều phải giảng 3 buổi. Một số nhà thờ lớn tại các thành tỉnh thành lớn như là Sài Gòn, Hà Nội thì vị linh mục chánh xứ đó thậm chí phải phụ trách là 4 cái khóa lễ ở trong ngày chủ nhật cho 4 loại đối tượng khác nhau. Và khóa lễ nào họ cũng bắt buộc phải giảng trung bình là 15 phút. Tập thành một thói quen là gì? Phải có trách nhiệm chia sẻ chân lý Phật. Hiện nay thì các vị linh mục thuyết giảng những cái chuyên đề. Ngoài nhà thờ ra thì họ giảng chuyên đề 60 phút, 70 phút như là các tu sĩ Phật giáo chúng ta. Và quý vị nếu mà vào Google hay là YouTube, quý vị đánh chữ linh mục bấm enter một cái, quý vị sẽ thấy xuất hiện là rất nhiều các bài giảng mà nội dung của nó đó rất là gần với Phật giáo, lồng ghép thêm tư tưởng Thiên Chúa giáo vào thôi. Đa khi số lượng linh mục chỉ bằng 1/10 tu sĩ của Phật giáo Việt Nam. Người ta năng động đến thế. Do đó 53.000 tăng ni trên toàn quốc á, nếu mỗi tăng ni đó đều là những người có thể thuyết pháp được và trong một tuần tối thiểu phải giảng một bài pháp thoại, thì tôi mới tin rằng là Phật giáo sẽ ngày càng được phát triển. Còn có phát triển về sinh hoạt tín ngưỡng, nó chỉ là một cái cánh cửa để dẫn dắt người ta vào đạo thôi. Chứ cái bản thân của cái này đó, nó là một con dao hai lưỡi. Thiên đàng về nó đó thì nó chỉ đông về số đông ở trong giai đoạn đầu thôi, nhưng nó sẽ làm hỏng Phật giáo ở những giai đoạn khác và những phương diện khác. Nếu như các tu sĩ chỉ dừng lại ở cầu an, cầu siêu, trai đàn, chẩn tế, vân vân, giá trị của nó như chúng ta đã nói rồi không phủ định, không bổ sung cái vai trò chính yếu đó là chia sẻ chân lý, thì tôi tin rằng đó là Phật giáo khó có thể phát triển đúng với bản chất và giá trị mà Phật giáo có thể có như nó đã được dẫn dắt và thực hiện bởi chính Đức Phật, một tấm gương chói sáng về lĩnh vực này. Cho nên các thầy, các sư cô nói chung cần phải nỗ lực hoằng pháp. Riêng các thầy, các sư cô học từ khoa Phật pháp đó, thì phải cố gắng tự luyện mình. Tự luyện năng khiếu nó chỉ là một phần thôi, còn đào tạo tức là mình học kinh nghiệm nó chiếm hết là 50%. Và nỗ lực tự thân để khắc phục những yếu kém phải đóng vai trò là 50% còn lại. Bằng cách đó thì dầu mình không có năng khiếu nói trước đám đông, khi mà cầm micro là bắt đầu nó rung rồi, tái mét luôn cái mặt rồi, nếu chịu khó làm ra vẫn khắc phục được. Thì trong phần mà lý thuyết những cái buổi chuyên đề trước là tôi cũng đã dẫn chứng một số nhân vật, những cái nhà hùng biện mà người ta nói ngọng nói nghiệu. Nó ngọng nghiệu là khó nghe đó, mà còn huấn luyện để không còn ngọng nghiệu được. Thì ta khi chúng ta có một cái giọng rất là tốt, vấn đề còn lại gì? Có kiến thức chuẩn, kiến thức đầy đủ, kiến thức hệ thống, thì dầu ban đầu thuyết trình chưa hay nhưng vẫn có thể chấp nhận được, vì trọng tâm của một vị pháp sư là nói đúng chân lý Phật. Còn nói đúng một cách hay hay không hay, đó là một chuyện khác, nó thuộc về năng khiếu, kỹ năng và sự huấn luyện. Cho nên là cố gắng làm sao đạt được cái yêu cầu căn bản nhất là nói đúng chân lý Phật. Về nguyên tắc á, đưa ra từ đó là nghề dạy thở. Cái nghề nào mà mình nếu mình tự huấn luyện, tự rút kinh nghiệm, thì tự động người thợ đó sẽ giỏi lên theo năm tháng thôi. Và đó là một cái quy luật nhân quả tất yếu. Và quan trọng nhất là gì? Phải nỗ lực suốt đêm ngày. Mình đang yếu kém lĩnh vực nào đó, phải nỗ lực ở trong lĩnh vực đó khắc phục. Và tự mình đó là nói chuyện trước tấm gương để nhìn thấy cái sắc mặt của mình nè, có xanh mét hay là đỏ ngầu mặt lên. Nó có hai cái phản ứng rung á, một cái là rung theo cái kiểu là tái mét, mà cái rung á là đỏ ngầu. Rồi gương mặt mình nó có tươi vui không, thoải mái không, chứ mà giảng pháp bằng cái mặt căng hình sự là đảm bảo không có tác dụng tâm linh, nói xong người ta cũng không nghe đâu. Dù nó có hay đó. Cho nên phải tập với cái đó nha. Và cố gắng làm sao đó là đừng để có thêm một người nào nữa trong cái kho Phật pháp mà mời lên là nó không lên tiếng, mà kiểu đọc cũng không dám đọc nữa là ta thua rồi. Phải tập, chứ đừng nói là tôi không thể làm được. Quý vị phải nhẩm ở trong đầu là mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, năng lực của tôi phong phú, và tất cả cái này á tôi làm giống như là khải ngón tay thôi. Nhẩm cái đó thật là thường xuyên. Người nào mặc cảm tự ti về năng lực, chưa mạnh dạn, chưa tự tin, cứ nhẩm câu đó thường xuyên thì nó trở thành là cái lệnh điều khiển tự động nạp vào trong nhận thức của chúng ta. Và khi cái e dè rồi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng nó xuất hiện đó, thì bắt đầu á cái nhận thức mà mình đã được lặp đi lặp lại trước đó, bắt đầu trở thành là vệ sĩ bảo hộ chúng ta. Không, cái này tôi không thể làm như thế được, tôi bắt buộc phải làm và tôi làm được. Cái đó trong khoa học tâm lý gọi là tự kỷ ám thị. Đó là đưa vào trong là nhận thức cuộc sống của mình đó một cái lệnh ám thị. Mà chức năng của nó là gì? Điều chỉnh các nhận sức sai mang tính tiêu cực. Cái đó trong phần kia gọi là quán tưởng ha. Quán tưởng nó có cái nội dung chuyên sâu hơn, nhìn bằng tâm. Quán là nhìn đó ha. Quán là đồng trời âm của chữ quan, tức là quan sát đó ha. Tưởng đó là hình dung hóa ra. Nhìn đó, bằng tâm để mình hình dung hóa ra. Bởi vì có thể liên tưởng như thế này nè: leo núi hoặc là lên cầu thang. Tôi không thể đứng ở cái thềm cấp cầu thang mà tôi đang có, tôi phải bước lên thêm một cấp tốc, bước lên một cấp, bước lên một cấp. Thì cái năng lực của mình trước đây mình chưa nói được, tôi phải nói được. Và tôi phải nói hay, tôi tin tưởng rằng là tôi sẽ nói hay. Cái nhẩm như thế là quý vị bắt đầu tăng trưởng cái sự tự tin. Và do đó khi có mặt hoặc được yêu cầu hoặc là tình nguyện, quý vị sẽ không gặp bất cứ một khó khăn nào. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao tại đây.